ai bổn sư thích nay ca mâu ni Phật.
Tại kính mời quý Phật tử chúng ta an tọa. Cha hai buổi quá ha. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, thì cũng theo chu kỳ chúng ta lại có cái duyên gặp gỡ nhau để mà cùng nhau mà trợ duyên trong vấn đề phương tiện tu hành. Thì trong cuộc sống quý vị thấy mỗi ngày chúng ta có thấy những cái sao xuyến, những cái chướng ngại, những cái áp lực nó đưa đến rất nhiều. Thành thử ra bây giờ mình đã đang nằm trong cái vòng mê hồn cung, và bây giờ nó thêm những cái rối loạn, cho nên chúng ta phải có cái sự chấn chỉnh, có thể lập một cái khuynh hướng nào đó để có thể lập sự an toàn cho cuộc sống nó an ổn hơn. Thì trước đây quý vị cũng chắc thường nghe hòa thượng nói chúng ta là những người đi vòng trong vòng vô minh tâm tối, thế là giống như người mộng mị. Quý vị có nhớ cái bài kệ của hòa thượng không? Hòa thượng Thượng Thanh Hạ Từ đó. Thứ nhất là gì? Gá thân mộng, đúng không? Gá thân mộng là cái gì nữa? Là dạo cảnh mộng. Gá cái thân này rồi mình dạo cảnh mộng nữa, rồi mới kể lại sao hả? Mộng tan rồi mới cười vỡ mộng, đúng không? Mình gá thân mộng rồi, mình dạo cảnh mộng rồi, mình có sự hiểu biết tu tập, một ngày nào đó mình phải cho tan cái mộng để chúng ta cười vỡ mộng. Và cuối cùng là kế là ghi lời mộng, nhắn khách mộng, tức là chúng ta ghi lại những giáo pháp rồi nhắn nhủ những người đang chìm đắm trong cái mộng mị đó. Và cuối cùng là tịnh, biết được mộng thì sao? Ta nhớ không? Biết được mộng thì sao? Thì tỉnh có mộng vậy thôi. Biết được mộng thì tỉnh có mộng. Mình đang nghĩ ngợi đủ thứ chuyện này nọ, lo lắng ưu tư, đến khi mà đụng mới ình chợt nhớ lại hồi nãy giờ mình cứ mơ mộng chuyện này chuyện nọ. Mà thường thường quý vị, sở dĩ chúng ta mộng á là Đức Phật nói mình chạy theo ngoại cảnh quá nhiều. Thay vì sống trong cái nội tâm á, thì chúng ta sống thực tiễn, không nghĩ làm việc này nghĩ việc kia, nó không sống thực tiễn. Thì chính cái nghĩ việc kia thành tâm ra cho cái suy nghĩ chúng ta nó bị rối loạn. Và từ suy nghĩ rối loạn cho nên mình sắp xếp công việc nó không thứ tự, rồi đầu óc nó cứ hết chuyện này. Thay vì sống thực tại, chúng ta cứ nghĩ vơ nghĩ vẩn này, nó chạy theo những hình bóng, những cái tư tưởng, những cái lời nói gì đó chúng ta cứ chất chứa trong lòng. Mà càng chất chứa trong lòng nhiều thì đầu chúng ta bị dồn nén là stress đó, dồn nén đến lúc mà chúng ta cảm thấy nó chướng ngại, mà nó quay vần á. Lúc đó chúng ta cũng có thời gian tức là tà tiêu nó xoay sở, mà là mỗi một cách nào để buông bỏ nó bớt, cho nó bớt nứt. Thành thử quý vị mới tìm chỗ nương dựa vào chùa, tụng kinh, niệm Phật, hoặc là ngồi thiền, hoặc trì chú, để chúng ta giảm bớt đi những cái ưu tư đó. Thì những phương tiện Đức Phật tạo ra cho quý vị đều là những cái liệu pháp rất cần thiết để chúng ta thoát khỏi cái cơn mộng này. Nhưng mà được một cái hay á, là Đức Phật sau khi mà giác ngộ đó khám phá rồi, mỗi người chúng ta nó có một cái năng lực rất là mạnh. Và cái năng lực này nó có thể chiếu phá tất cả những chướng ngại nếu mà chúng ta tập trung vào vấn đề đó. Sở dĩ chúng ta bị nhà cửa, rồi bị chồng, bị vợ, bị con, bị tất cả bị vây quanh, trói buộc, và nó làm chúng ta phải sao xuyến, thì chính cái đó là cái chướng ngại để cho chúng ta mất đi cái năng lực mà mọi người sẵn có, hay là nguồn sáng tâm linh đó. Nhưng mà nó có một cái hay á, một người dù phạm tội cỡ nào, tới nỗi đọa địa ngục, đọa vô ngạ quỷ và đọa vào súc sanh, nhưng mà nếu chúng ta biết khai thác được cái nguồn năng lực, nó vẫn công phá nổi. Nó giống như một tia laser đó, nó công phá tất cả những chướng ngại nếu mà chúng ta phát huy nó. Cho nên quý vị có an lòng, bây giờ chúng ta không biết cái quá khứ mình là thế nào. Quá khứ mình đầy những sình lầy tâm tối không biết. Nhưng mà hôm nay thì chúng ta hiểu được giáo pháp, thì phải làm sao quý vị ứng dụng giáo pháp thực tiễn. Đừng để cho cái bản ngã nhỏ nhen này nó xâm phạm cho chúng ta. Nó mà cái bản ngã này, cái tôi của tôi á, mà nó đem xâm phạm cái gì cũng lo cho mình á, thì tự nhiên quý vị càng chướng. Tại vì hóa có tôi là có phiền não. Cho nên ngài thiền sư vị Thiện Châu mới nói là có ngã là có phiền não, mà hết ngã là hết phiền não. Bởi vì khi có tôi thì cái của tôi, rồi cái bà con thân thuộc, hoặc là những gì thân thuộc của tôi, thì chúng ta cứ lo áp đặt vào những việc đó. Nhưng mà quý vị nhớ là không phải chúng ta cầu mong vượt việc gì nó như ý, nó sẽ gặp rất nhiều bất như ý. Nếu mà cái gì nó thuận với cái duyên quý vị tạo và cái nhân quý vị xây dựng, hai cái nó hợp với nhau thành nhân duyên đầy đủ thì quý vị sẽ thành công. Nhưng mà nếu mình không, hai cái nó không hòa nhịp với nhau, quý vị vẫn gặp chướng ngại. Nên cái tự chướng ngại này là do cái ý niệm của chúng ta, mà không khéo chúng ta đặt ra một cái sự mong cầu đòi hỏi quá đáng vượt khỏi tầm tay á, thì chúng ta vẫn gặp khổ sở. Cho nên Đức Phật có nói cái khổ con người, trong đó cái cầu bắt đắc khổ á, tức là cầu muốn mà không được là khổ. Quý vị cũng thường lên chùa là niệm Phật lại Quan Thế Âm Bồ Tát để cầu cho con được vượt qua những cái chướng nạn, những bức xúc, những khổ đau trong cuộc sống. Nhưng mà nếu quý vị hiểu được giáo pháp thì mình có quyền cầu, có quyền xin, có quyền đề nghị, nhưng phải có cái song hành với nó. Quý vị muốn làm một việc gì, tôi nói tôi muốn làm một việc đó, tôi muốn mua một vấn đề đó, thì ít lắm quý vị phải có một ít vốn nào căn bản, rồi người ta thấy mình thiếu chút đỉnh, người ta mới cho mình phụ mượn, mình mới mua được món đồ đó thì mới thành công. Phật với Bồ Tát cũng vậy. Phật Bồ Tát chỉ trợ duyên chứ không có ban phước giáng họa ai. Ví dụ mình thiếu, đang hột giống mình đang có đầy đủ nhân tố tốt ha, mình cầu mong thì được Phật Bồ Tát sẽ giúp cho mưa nắng phân bón thuận hòa, nó trợ duyên thì chúng ta cầu mới được. Chứ còn có đem bản ngã này, tôi cầu tôi lên tôi đốt nhang, tôi cúng dường, tôi đem bông hoa tôi lên cầu là tôi chắc ăn, cái bản ngã này nó sẽ hỗ trợ cho cái thất bại. Tại vì chúng ta không biết cái lộ trình để đi. Cho nên ông Phạm Thuần Nhân mới nói á, mình sống ở trong cuộc sống nó phải có hai phần. Thứ nhất là phải trung, thứ hai là phải thứ. Tức là mình phải trung thực và phải bao dung mở lòng ra. Chính hai cái đó là liệu pháp để chúng ta nhận được chân lý và sống được cuộc sống yên ổn. Cái gì cũng gom cho mình thì không bao giờ quý vị nó được cái quả rất là nhỏ nhặt. Nhưng mà quý vị mở lòng ra, hài hòa, giúp đỡ, chia sẻ, trợ duyên, cảnh tỉnh, sắp tấn mọi người, thì dứt khoát là quý vị sẽ gặp những sự trợ duyên rất mạnh. Chúng ta gặp những chướng ngại vẫn vượt qua. Mà khi chúng ta làm một việc gì sắp thành công, nó sẽ có cái năng lực nó hút rút vô cái đó, và chúng ta thành công là làm chơi ăn thật. Còn chúng ta làm ngược lại, lúc nào cũng do cái gia đình mình, riêng của tôi, cái nhỏ, cái ngã nhỏ mọn này á, thì dứt khoát là quý vị khi gần tới vị nó bị cái lực nó hút không nổi, nó đẩy ra, quý vị vẫn gặp thất bại. Có những người làm gần tới thành công rồi, là nắm trong tay rồi, tiền trong tay rồi, nhưng mà không biết là cái ý tưởng, cái ý niệm mình nó ngược lại với cái quả, thành ra nó thất bại. Mà thất bại những cái rất là nặng nề, chứ không phải giỡn, đi ngược lại với nó, từ phước mà thành quả. Còn những người biết khéo, biết hiểu sử dụng thì từ quả chúng ta chuyển thành phước. Có những người quý vị thấy nó rất là ngu si, không hiểu cái gì hết trơn á, nghe nói cái gì cũng ù ù cạc cạc không biết gì hết, nhưng mà khi nói đến một cái đối tượng nào mà người đó bị bức xúc, người đó bị ân oán với nhau á, người ta sẽ nói vanh vách, nói rất rõ ràng cái tội ông đó làm sao, làm gì gì cũng biết hết. Mà mọi việc gì thì cũng dốt, mà cái việc mình đem cái việc mà chê bai chỉ trích cái người đối thủ mình là biết hết. Rồi ngược lại có một người rất là thông minh, nhưng mà cái gì họ cũng biết, đến khi mà nói về vấn đề trong quan niệm đó thì quý vị biết làm gì. Cái người thông minh đó mà nói vấn đề gì lợi là luôn luôn đề cao cái của mình, tôi giỏi nè, tôi hay nè, tôi tài, tôi đó đáng được tôn trọng, đáng được người ta tán thán. Thay vì cái giỏi cái biết đó, mình phải lấy cái hiểu biết nào để mình chan hòa, mình đem sự lợi ích chung, mình cứ đem làm quay vòng vòng để quay về cái bản ngã mình. Thì chính đó, đây là đầu mối nguyên nhân để chúng ta rớt vào cơn mộng bị đắm chìm. Cho nên Đức Phật dùng tất cả những liệu pháp để phá cơn mộng đó, vượt qua đó, lấy cái ánh sáng của tâm linh vượt đó. Vì vậy Đức Phật biết mọi người có sẵn cái đó, làm sao khai thác được mạnh là chúng ta vượt được. Có một anh này là một anh chàng diễn viên điện ảnh rất là nổi tiếng. Anh tên là Lê Loi. Không biết quý vị có nghe cái anh chàng này không? Thì cái anh chàng Lê Loi này á, ảnh là một diễn viên điện ảnh rất nổi tiếng, nhưng mà ảnh rất là cao ngạo, tức gì cái người thành công quá mà. Thì ảnh một hôm ảnh đem một chiếc xe đời mới của ảnh đem đến một cái chỗ để sửa chữa, để mà tu bổ lại. Thì khi đến cái chỗ mà sửa xe tu bổ lại á, thì ảnh gặp một cô thiếu nữ mà cái là nhân viên cái đó rất là đẹp, mà kiều diễm, mà cổ làm việc rất là nhanh nhẹn, mà cổ là cái tư thái cổ rất là hấp dẫn. Cái ảnh lại ảnh nhìn cái đó làm đàng hoàng, ảnh là cổ làm việc thân thất xong đàng hoàng, cái ông thấy cô đó cứ làm mà không thèm nhìn ảnh. Thì từ diễn viên điện ảnh mà nghĩa là đi đâu thì đương đưa cũng mong người ta để ý tới, người ta hỏi thăm hoặc người ta khen ngợi, mà thấy anh cô này làm việc tỉnh bơ không ngó ngàng gì tới ảnh. Cái một lát cái anh hỏi một câu đó, thưa cô, cô có thường có xích xem phim điện ảnh không? Thì cô gái vẫn làm việc thân thất, xếp bù lon hay làm gì đó, vẫn trả lời nó có chứ anh.
tôi là một người thật như thật sự đạo diễn là thích, mà tôi còn nghiền nữa, nghiền cái phim điện ảnh, mà tôi lúc nghĩa là rảnh rỗi rồi tôi có thể là dành thời gian để mà tham dự cái những buổi mà của những viên điện ảnh đó. Thì anh hỏi như vậy rồi á, nhưng mà cổ vẫn làm mà cổ không chú ý ảnh. Một lát cái xe làm xong hết đàng hoàng, cái anh hỏi, cổ nói là thưa anh bây giờ công việc xong hết rồi, bây giờ anh có thể lấy xe đi. À, lấy xe đi rồi trả tiền. Nhưng mà anh này á, anh cũng thấy, anh cũng muốn là cô này chú ý ảnh biết ảnh là ai không. Cái ảnh nó nói thôi bây giờ á, tôi muốn là cô mời cô đi dặn mát cái tôi một chút tí được không. Cái cổ nói là anh thông cảm, bây giờ công việc tôi có công việc của tôi nên không thể nào đi được. Cái ảnh mới bẻ qua nói thôi vậy bây giờ tôi mời cô đi để kiểm tra lại cái xe, cô sửa xe xong tôi làm xe xong, nhưng mà tôi chưa chắc cái gì cái xe đó được an toàn, đi với tôi kiểm tra đàng hoàng rồi lúc đó là mình sẽ là coi như là lúc đó người ta sẽ ngửa xe trả tiền đàng hoàng sòng phẳng có thể thưởng nữa. À lúc đó người ta nhận thì có ông mời cái cô đó mới hỏi bây giờ anh lái hay tôi lái, tức là cô này vẫn biết lái chứ, nhưng mà giờ hỏi anh lái hay tôi lái. Cái anh là lời nói đương nhiên là tôi lái vì tôi mời cô. Cái mà anh lên lên lái, anh biểu diễn về đường đi rất là thoải mái, xong đàng hoàng một lát cái anh hỏi ngược lại, tôi hỏi thật cô giờ chứ tôi nghe nói cô là thích diễn viên điện ảnh lắm hay không, là đã thích xem phim lắm hay không, thích ra đi xem điện ảnh lắm hay không. Thì cái cô gái nói trời ơi tôi đã nói anh là tôi một người ghiền phim, tôi rất thích, à ghiền phim rất thích. Một lát cái anh không biết sao anh bắt đầu chịu không nổi rồi, anh nói à chứ bây giờ cô hồi nãy giờ có nhìn tôi ra là ai không, nãy giờ cô nói thích điện ảnh mà có nhìn tôi là ai không. Tôi là Bảo Tú mà nãy giờ không thấy. Trời ơi nãy giờ quý vị không thấy Bảo Tú à? Nãy giờ tôi nói vậy mà quý vị cũng không có thông cảm gì không ấy gì đó. Đấy, à cái cô kia nói thì sao không biết, nói tôi là ai, anh là Lê Lôi diễn viên điện ảnh đương đại nổi tiếng bây giờ. Ủa, ông giật mình đó, ủa em hỏi thêm mà sao nãy giờ tôi thấy cô lơ là mà cô không có hỏi thăm cái gì vấn đề gì với tôi hết trơn, thấy cô rất là lơ là lạnh nhạt tôi không hiểu. Cái cô gái cười, à hay gì nãy giờ tôi biết ý anh rồi, à Lê Lôi à, anh có công việc của anh có vị trí của anh, tôi có công việc của tôi có vị trí của tôi làm những gì thật sòng phẳng đúng đắn chân chính ngay công việc của tôi. Hiện nay anh là một người cần sửa xe, tôi sửa xe cho anh, là tôi là một nhân viên sửa xe. Bữa nào mà tôi rảnh tôi đi điện ảnh á thì anh là nhân viên điện ảnh, tôi là người thưởng thức, lúc đó tôi đề cao anh, lúc đó tôi mới đề cao. Còn tôi đang sửa xe anh lên cho sửa xe, dù anh là diễn viên điện ảnh hay là một cái ông nào, anh là hòa thượng Thạch Lâm hay là ông ấy là hòa thượng Ngọc Minh hay là ông Bảo Tú mà nào ấy, vẫn như vậy thôi, tiền sòng phẳng không có bất cứ nào hết. Đúng không, tôi làm hết ra hết là tốt đẹp, tiền sòng phẳng. Thì việc của anh là việc của tôi không phải như những cô gái cuồng nghĩa kia đó, nghĩa là không biết vị trí thế nào, gặp ở đâu là cũng la lối sùm rồi tán dương nhảy nhót, có nó tại nhót có thời giờ chắc tối ngày nhảy nhót hoài, người ta tưởng mình ba trợn, đúng không? Thì bây giờ anh có ở đây thì tôi sửa, ngày nào đó một người nào đó cũng như anh đem xe tới tôi cũng sửa bình thường và nó làm tròn trách nhiệm của tôi. Rồi hôm nào tôi đi thưởng thức là tôi lúc đó lúc nào vỗ tay tán thưởng anh, đó là mỗi người đều có vị trí của mình. À cái tự nhiên là rồi trời ơi, qua một thời gian rồi hôm nay tôi mới thức tỉnh. À tôi nghĩ là sống trong một cái mộng mị, trong cái mê hồn trận á, được mọi người tán dương đi đâu cũng được người ta ca ngợi thế này thế nọ. Hôm nay tôi mới biết những cái đó chỉ là ảo ảnh bên ngoài. Không, ở chỉ là ảo ảnh ngoài, nó nằm một vị trí trong một thời điểm nào đó thôi. Nếu mà không khéo là chúng ta vẫn dính mắc vào cái đó. À cho nên hôm nay rất xin cảm ơn cô và sau cùng là đưa cô đó đi về, cuối cùng thưởng được thêm 100 đô. Bây giờ đấy, bây giờ ráng làm sao dẹp cái ngã đó được cả 1000 đô đi, khoảng 100 đô thôi nha. Ờ dẹp được cái đó đi, nghĩ mình cái đó cũng là một cái nhân tố để chúng ta tạo những cái quyền lợi hạnh phúc. Mình sống mình đem hết tâm lòng ra mình hài hòa, mình đừng dính mắc vào vấn đề gì đó thì tự nhiên ra khỏi cơn mộng, mộng tan rồi đi cười vỡ mộng có gì đâu. Chứ mình cứ dạo cảnh mộng hoài mà không biết mộng mộng đàng hoàng thì tăng người ta diễn viên kệ người ta, chẳng là diễn viên diễn hoài không ăn. Ờ diễn một lát thì cũng phải siêu xuống, ơi cô Trường ơi cơm nấu chưa, đồ ăn sống chưa, canh chua chưa, rồi bắt đầu mình lên mình ăn ăn nữa, bắt đầu có khỏe mới diễn nữa. Chứ bây giờ tới coi diễn hoài, nhảy múa hoài, một lát cái nước ngã trên sân khấu đói quá rồi, phải không? Mỗi người có một vị trí nó, thì mỗi người một tác nhân, một cái thành nguồn viên ở trong một cái guồng máy, chúng ta phải làm sao cho trọn vẹn được cái đó thì chúng ta vượt khỏi cơm mộng, dẹp cái ngã đi, sống hài hòa với nhau thì tự nhiên không có một trở ngại nào, không có đau khổ nào có thể hoành hành hành hạ quý vị. mà quý vị tự nhiên sống trong cái giờ đó, cái đó tự nhiên tâm hồn quý vị nó không sợ một chướng ngại, vì mình đã đi đúng hướng, nó ra không vào cái chỗ bế tắc còn cỏ cục, mình không còn cái ta nữa, thì không còn cái ta nữa thì đâu có gì mà bức xúc mình sống hài hòa vui vẻ. Tự nhiên tôi nói quý vị, mình làm một cái việc gì mình đem hết cho mọi người, tức là quý vị lá cho quý vị không cho ai hết. Có điều đó một điều dứt khoát trong luật nhân quả, mà khéo được như vậy thì chúng ta sẽ yên ổn. Cho nên bây giờ muốn ra khỏi cơn mộng, chúng ta phải tỉnh cơn mộng. Tỉnh mới ra được khỏi cơn mộng, mới phá được mộng, mới mộng tan rồi, đúng không? Cho nên mà ngày nọ tại trong Kosala, tại thành Sabathi, Đức Phật mới nói với các vị tỳ kheo: này các vị tỳ kheo, có ba hạng người khó tìm được ở trong đời. Hạng thứ nhất là hạng đạt được địa vị chánh đẳng chánh giác, tức là người giác ngộ. Hạng thứ hai là hạng người có thể hiểu và thuyết pháp và luật của Như Lai. Hiểu nha, rồi thuyết pháp giảng giải luật của Như Lai. Hạng thứ ba, quý vị thấy hai hạng đầu quý vị thấy rất là khó, tại vì nhiều khi mình nghĩ mình không đạt tới, nhưng mà hạng thứ ba chúng ta làm được hết. Hạng thứ ba là người biết ơn và đền ơn, được không quý vị? Mình trong nhà mình hay là trong mọi cuộc sinh hoạt, chúng ta có thể sử dụng cái này được. Một khi chúng ta làm được một việc gì thành công, quý vị đừng nghĩ là chính bản thân cái bản ngã này làm, mà biết bao nhiêu sự trợ duyên giúp đỡ của những người xung quanh. Ngay cả những một ông thờ là do là tướng lãnh á, dù có thắng bao nhiêu trận, nhưng mà nếu không có sự nỗ lực trợ duyên của các binh sĩ là không bao giờ ông đạt được chiến thắng. Thì chúng ta cũng vậy, nếu mình sống trong một nguồn máy đó mà làm được việc gì thuận là xuôi chiều mát mái, chúng ta nên nhớ là những sự trợ duyên giúp đỡ những người khác. Để nay mai chúng ta gặp một cái nghịch duyên, hoặc là cái gặp một cái thái độ hoặc hành vi nào người đó vô cùng bức xúc chúng ta tha thứ một cách dễ dàng. Mình biết ơn mà, rồi mình đền ơn lại, thì từ đó chúng ta sẽ bứt đi cái hố ngăn cách giữa mình với mấy người. Chứ bây giờ chúng ta cứ đem cái mình, cái nào cũng hay cũng giỏi, còn cái nào dở chúng ta che, rồi khi thành công rồi cũng muốn là mình đứng trên thiên hạ, thì vậy quý vị tự cách ly mình vào trong một cái khuôn khổ, một góc cạnh, và quý vị sẽ gặp bức xúc. Còn bây giờ mình biết ơn và đền ơn, mình sống hài hòa với mọi người, thuận cũng được, nghịch cũng được, thế nào cũng được, thì tự nhiên chúng ta và nhân ngã nó bỏ, và chúng ta nhân ngã nó hợp nhất, thì chúng ta sẽ thấm nhuần được giáo pháp, tức là hiểu được giáo pháp và chúng ta có thể giảng dạy được. Mà quý vị ban đầu quý vị hiểu được giáo pháp, quý vị cùng giảng dạy, cùng chia sẻ mọi người, đến một thời gian nó thấm nhuần, quý vị nhớ cái gì quý vị nói, quý vị thực hành, thì hai cái nó kết hợp, hạnh giải tương ưng, quý vị đạt giác ngộ. Thấy không? Đơn giản vậy thôi. Vậy thì bây giờ con đường biết ơn và đền ơn Đức Phật đưa ra, ai cũng có thể làm được. Mặc dầu là trên con đường là cái chỗ đến nó rất là xa, nhưng mà nếu chúng ta cứ mỗi việc hành xử trong cuộc sống, chúng ta biết hài hòa, dung hợp với nhau, dung thứ với nhau, thành thực với nhau, sống hết lòng với nhau, thì đương nhiên quý vị sẽ nhận được cái con đường đi đến ánh sáng, là quý vị nhận được cái con người thật tướng chân chánh của mình là ai. Tôi nói quý vị, tổ Bồ Đề Đạt Ma đã từng nói á, cái thời gian thì ngắn ngủi, cái mạng này nó không bảo tồn được, cái thân này nó phù du lắm. Thì trong cái thời gian ngắn ngủi này, những điều kiện có điều kiện để được sinh sống này, quý vị phải khám phá ra con người thật của chính mình. Mà khi quý vị khám phá được con người thật của chính mình, thì quý vị đạt được sự tự do hoàn toàn, không có ai bắt bức xúc. Còn nếu không là chúng ta vẫn bị người ta công phá và người ta làm chướng ngại. Tôi Bồ Đề Đạt Ma còn nói thêm là ở trong giấc mộng chúng ta thấy được cái con người thật của chúng ta, tức là pháp thân. Quý vị ở trong giấc mộng quý vị thấy được con người thật quý vị không? Ai thấy được? Mình nương cái giấc mộng mình thấy được con người thật của chúng ta. Tôi đưa ví dụ là quý vị nhận được liền. Bây giờ quý vị nằm mộng, quý vị thấy người quý vị thương, quý vị ghét, hoặc gặp quý vị lo sợ, quý vị có thương, có ghét, có sợ không? Có, rõ ràng chứ. Mình gặp cái gì nó cái cảnh gì nó quá bức xúc thì chúng ta cũng sợ, mà gặp được cái người thương chúng ta vẫn khởi niềm thương, mà gặp cái người bức xúc mình ghét trong mộng mình vẫn ghét, đúng không? Vậy bây giờ tôi hỏi quý vị, cái người quý vị bức xúc, cái cảnh quý vị lo sợ, cái vị cảnh quý vị thương, quý vị ghét ở đâu? Ở đâu quý vị? Trong mộng nó đâu có ai đâu, cũng tự mình khởi ra cái tưởng. Mình bức xúc mình nhớ người nào mình chứa trong đầu, cái mình nhớ lại giờ này anh ở đâu. Phải không? Dạ. Có nghe nức nở lệ dương sầu, nửa đêm trời đất đầy mưa gió, có kẻ tan rồi nợ để đâu. Tan rồi bây giờ trở hậu, đang chơi hụi bể hụi thì nợ để đâu. để đầu suy nghĩ rồi mai tiền sao lo mà chạy tiền hụi chứ giờ nó hốt đã giật lại cái gì đó, mai mà mượn nợ là nợ mới mượn mà bạc 12 giờ tiền đâu mà mai đóng, nó đủ thứ chuyện nợ để trong đầu biết để đâu. Thì rõ ràng nhưng mà cái nợ đó đâu cũng là tư tưởng chúng ta khởi ra. Thì bữa trước tôi nói quý vị cái bản pháp là do cái tâm chúng ta ý niệm nhận định ra, người đẹp người xấu, cảnh đẹp cảnh lớn, cảnh nhỏ cảnh to và cái thành bại đều là tư tưởng chúng ta. Vậy thì bây giờ cái pháp thân là cái ông chủ đã tạo ra hoàn cảnh. Quý vị đang sống, quý vị thấy tôi thấy quý vị cũng giống như mộng. Tại vì không có cái biết này làm sao biết quý vị? Quý vị không có cái hiểu được, quý vị nằm đóng cái bịch xuống cái không hiểu gì. Bây giờ quý vị có cảnh của chùa Thạch Long có tôi ngồi đây không? Không thấy có. Nhưng mà con mắt mở ra thấy, mà con mắt phải có nhờ cái tự đánh nó gá vào đó nó mới hiểu biết được cái cảnh. Chứ con mắt nhiều khi người chết cũng có con mắt nó biết gì đâu. Nhưng mà nhờ cái tự tánh gá vào. Vậy thì bây giờ tất cả đều là ý niệm của chúng ta, mà chúng ta lại sống trong mộng, để rồi xô xát giành giật mà gây ân oán với nhau, để rồi trôi lăn mãi. Còn chúng ta biết là tất cả mọi pháp mình làm chủ thì thuận cũng được, nghịch cũng được, chúng ta vui vẻ hài hòa, trung thứ, trung thực và hài hòa với nhau. Thôi kệ không sao. Vậy thì ai bức xúc quý vị? Mình nghe một lời thưa, một lời tán thưởng, mình cũng nghe, mình hài hòa, mình bình tĩnh. Mình nghe một người lời chửi mắng, người ta chê bai, người ta khích bác, người ta chỉ trích cũng bình thường. Tại vì cái trình độ người ta như vậy, người ta nhận thức như vậy, mình buộc người ta như mình sao được? Mà mình bị những cái bên ngoài thuận nghịch để rồi chúng ta đau khổ. Như vậy thì bây giờ chúng ta hiểu được cho bỏ rồi, mình sống với cái pháp thân con người làm chủ thì cảnh gì nó đến cũng vui vẻ hài hòa. Nó phải như vậy. Nó thuận là do chúng ta tạo phước tới gặp chuyện thuận, mà nó nghịch là do chúng ta làm việc ác nó phải nghịch. Bây giờ nếu mình thấy nghịch, mình nhớ lại đây là Phật dạy, những mình làm sơ suất vụng về làm lỡ gì đó, mình so xét lại, cố gắng mình chuyển hóa. Còn mình làm cái gì thuận mình biết là à cái này mình làm đúng, mình cố gắng mình phát triển phát huy nó. Hai cái đó đều đưa đến con đường an ổn hạnh phúc. Đó thì từ đó là quý vị biết ơn và đền ơn, đó là quý vị hiểu, mình dung hòa với nhau tự nhiên mình đạt được con đường chánh đẳng chánh giác. Nó đơn giản như vậy thôi. Mới là thoát ra khỏi cơn mộng, mới mộng tan rồi mới cười được vỡ mộng. Chứ không thì ngồi cứ ngồi cứ rậm rực bức xúc hoài, cái đau khổ hoài, nước mắt chảy hoài. Đó, chảy hơn bốn bể nữa. Đức Phật nói rất rõ. À vậy thì bây giờ quý vị phải hiểu là nắm vững được cái lộ trình này quý vị đi rất nhẹ nhàng. Và Đức Phật đưa thêm một phương tiện để chúng ta nắm vững. Một ngày đó ở Sabathi cũng trong Tăng Chi Bộ Kinh. À thì Đức Phật mới nói các vị tỳ kheo. Này các vị tỳ kheo, có năm hạng người ăn bình bát ở trong đời này. Quý vị bên lát sẽ hiểu ra ăn bình bát là sao nha. Năm hạng người ăn bình bát trong đời này. Thứ nhất là hạng người ngu si đần độn ăn bình bát. Tức là ăn bình bát, tức là thực sự đó là ăn bình bát mà vẫn ngu si đần độn. Hạng người thứ hai là người ác dục ác tánh, tức là người đó có cái tính dục là muốn, ác là bất thiện, tức là cái sự muốn ham muốn bất thiện nó không xứng đáng với công hạnh này đó. Và ác tánh đó là cái tính chất đó, người đó ác. Và hạng thứ ba là cái hạng người kiêu mạn loạn tâm, tức là hạng người tự cho mình giỏi và loạn tâm. Và hạng người thứ tư là hạng người được các vị thánh và đệ tử của Đức Phật khen ngợi. Và hạng người thứ năm là hạng người ít muốn biết đủ. Ít muốn biết đủ nha. Rồi gì nữa? Ít muốn biết đủ và đoạn giảm viễn ly cầu thiện hành, tức là đoạn giảm tức là chặt đứt viễn ly xa rời những cái pháp bất thiện và cầu thiện hành, tức là làm các việc thiện. Thì quý vị thấy rõ cái diễn trình Đức Phật đưa ra năm hạng người như vậy, nó rất là thứ tự và logic. Quý vị phân tích. Thứ nhất là hạng người ăn bình bát. Tôi hỏi quý vị, ăn bình bát đó hồi xưa đó, Đức Phật mỗi lần là mỗi sáng là đi khất thực là phải dùng bình bát chứ khất thực không? À thì ăn bình bát. Mà quý vị có đi khất thực không? Sao không có? Là coi tự nhiên nó không liền à. Có kỹ cái chừng mình có chứ sao không được. Con phải nhìn kỹ nha, dòm lại biết tu lại không? Mình cũng là ăn bình bát quý vị, đúng không? Tại vì sao? Đức Phật nói thí dụ, cái bình bát á là tấm lòng của chúng ta. Chúng ta đi khất thực tức là chúng ta sinh, khất sĩ là sinh, khất là sinh nha, sĩ là học, là sinh cái miếng ăn trong thân thể để học giáo pháp của Đức Phật. Quý vị mỗi ngày quý vị cầm bình bát lên chùa đó, quý vị cầm bình bát nè, ăn xong rồi mình sinh cái giáo pháp của Đức Phật mình chứa vào bình bát, làm quý vị cũng là một người, nhưng mà nó là cái nhân tố thôi. Đến khi quý vị đủ duyên phủi cái này đi, mặc áo này đi, cái bình bát đó là người xuất gia. Nhưng mà hiện tại quý vị là cư sĩ vẫn là bình bát,
ôm cái miếng cái tấm lòng mình để dùng bức ăn nuôi cái thân này, lấy giáo pháp nuôi cái tâm này, hai cái vẫn là bình bát. Cho nên Đức Phật phân ra năm phần. Cái phần thứ nhất là người ăn bình bát mà ngu si đần độn, tức là khi chúng ta vẫn sinh hoạt trong cuộc sống, tới chùa lại Phật không biết gì hết, đốt nhang là cầu chứ không biết gì hết, rồi không biết cái nào được thì mừng lắm, đem đồ cúng khá khá chút, cái nào được mà chặn cái bắt đầu đi cái nghi ngờ lo lắng, trời ơi sao tôi ở chỗ này chùa này không linh rồi đi chùa khác. Đúng không? Tức là hạng ngu si đần độn, ăn bình bát là ngu si, tức là ăn xin giáo pháp với Đức Phật mà ngu si không biết. Rồi sau một thời gian chúng ta hiểu biết được chút xíu được đó, à Đức Phật nói là được, trong giáo pháp nói là giáo lý Đức Phật là nhân quả, à tức là bây giờ thôi bây giờ mình lên chùa là nhân, mình cầu Phật Quan Âm là vào ban cho tôi kỳ này là hốt hụi là nó nhẹ, nó ít kêu nhẹ nhẹ chút xíu, rồi mang cho tôi là con tôi nó thi đỗ, mang tôi mua tờ giấy số chúng đồng đắc, ví dụ vậy. Bắt đầu ác dục là muốn, dục là muốn, ác là bất thiện, tức là cầu những cái gì nó không có, nó hợp với lại hoàn cảnh mình. Cái thân thì làm ra bao nhiêu mà ăn ít là ăn ít là ăn nhiều mà là ít, phải không? Thì đương nhiên mình đòi hỏi gì đâu có được, tạo ra không có điều kiện. Bây giờ cái xe nó 2 triệu mà có mấy chục ngàn đòi lại mua cái xe, cầu Đức Quan Thế Âm Bồ Tát rồi Thích Ca làm sao cho con lợi con đưa cho người đó có 20 đồng là con lấy được chiếc xe. Cầu như nó không hợp với giáo chứ. Ví dụ mình thiếu chút đỉnh thì người ta có thể cho mình tạm, mình mua rồi mình trả góp cũng được. Còn tiền thì không có bao nhiêu trên cầu mà tưởng nó đem cầu là không được thì ác dục và ác tánh. Rồi một thời gian chúng ta học rồi mình thấy những cái cầu đó không thành công, bắt đầu chúng ta ráng cố gắng nỗ lực học. Thôi bây giờ cái này không thành công ha, thôi bây giờ ráng lo học giáo pháp, dồn nén chứa đầy đủ, hiểu biết nhiều cái đâu, bắt đầu cái tôi hiểu biết được giáo pháp, tôi biết hết rồi, thật tướng biết hết rồi, tức là kiêu mạn loạn tâm, tức là tôi ngã bắt đầu lên, tôi hiểu hết rồi, thì nó vừa kiêu mạn và vừa loạn tâm. Đây là hạng thứ ba. Rồi một hồi thôi kiêu mạn loạn tâm rồi, chúng ta đụng chuyện chúng ta vẫn thất bại thì cố gắng nỗ lực tu tiếp, cố gắng hành trì, cố gắng niệm Phật, cố gắng trì chú, cố gắng ngồi thiền. Một ngày nào nọ chúng ta nhận được cái an lạc đó và được các bậc thánh đệ tử khen ngợi. Đây là hạng thứ tư. À tức là chúng ta học hiểu và có thể ứng dụng được, có kết quả là sơ sơ. Cuối cùng là một hạng khi nhận được giáo pháp, ứng dụng có kết quả thực tiễn, người ta sống hài hòa, ít muốn biết đủ, nó không cầu mong gì hết, cái gì cũng đủ, cái gì cũng hài hòa. Có phải nhiều thì ăn nhiều, không có ăn ít, không có gì phải nhu cầu, không có gì phải lo lắng. Rồi còn người xưa thì người ta ví dụ như tao được bình thường đói thì mong có cơm có gạo ăn, có cơm gạo ăn rồi bắt đầu đòi ăn cho thức ăn cho ngon, đòi cầu kỳ được việc này việc nọ, tức là không có thỏa mãn lòng tham muốn. Còn bây giờ cái người đã hiểu được giáo pháp thì thôi bây giờ ít muốn biết đủ, thôi vừa sao cũng được, hài hòa. Đó, quý vị thấy sống nó yên ổn mà tự nhiên ít muốn biết đủ, tức là đoạn giảm viễn ly, tức là đoạn giảm cái lòng mong muốn, viễn ly những cái sự đòi hỏi, những cái đam mê, những vướng mắc, những hưởng thụ, thì chúng ta yên ổn và bắt đầu là cầu thiện pháp, làm những việc thiện pháp, đem cái gì có thể lợi ích cho mình, cho mọi người. À thì hạng người thứ năm là người ăn bình bát. Và Đức Phật nói này các vị tỳ kheo, thí như con bò nó sanh ra sữa, rồi từ sữa nó sanh ra lạc, lạc nó ra sanh tô, sanh tô nó ra thục tô, và thục tô nó ra đề hồ, tức là cũng là một món sữa, nhưng mà quý vị biết trên Ấn Độ đó người ta để lâu, người ta ủ lại đó, thì từ sữa nó ra lạc, nó có mùi khác. Một thời gian cái lạc bắt đầu sanh tô, rồi thục tô, đề hồ, cuối cùng cái món đề hồ là cái món ngon nhất, có giá trị nhất, lúc đó người ta mới sử dụng và đem bán. Thì trong bài pháp này tức là Đức Phật nói mỗi người đều đầy đủ chất lượng để đề hồ đó, chứ không phải là cái sữa con bò đâu. Sữa con bò mà xưa so đề hồ thì nó quá dở, nhưng mà chúng ta biết cách làm sao ủ và làm sao đủ điều kiện để nó phát huy từ đó, nó đi từ giai đoạn đến khi nó thành đầy hậu. Thì năm hạng người ăn bình bát cũng như vậy. Này các tỳ kheo, phải ráng cố gắng nỗ lực công phu tinh tấn để đạt đến con đường an ổn giải thoát, đoạn trừ lậu hoặc. Trời ơi, mình nghe bài pháp Đức Phật phân chia một rất là hay. Mà Đức Phật nói là không phải là một người thấy người ta ngu ngu ồ ồ cạc cạc, đừng có coi thường người ta, đừng có khinh người chứ học. Người ta có nhưng mà tại vì nó bị quá nhiều cái nghiệp chướng, nó che chắn, người ta không có thể phát huy được. Mình thông cảm, mình hài hòa, mình được như vậy mình sống, mình hiểu biết, mình chia sẻ với nhau, thì mọi vấn đề sống với nhau trong cái hoàn cảnh rất là nhẹ nhàng, không có bị một cái vấn đề gì chi phối. Nó lỡ sơ suất cái gì nó thôi vui vẻ, hài hòa. Thì mình biết đủ mà, không có mong. Tôi nói thiệt quý vị, mình khổ một cái đó là không bao giờ mình thỏa mãn những cái mình đang hưởng, mà muốn mong cầu cái gì nó cao hơn thôi mà. Thành thử ra khổ hoài. Quý vị đồng ý không? Thành tử dự gì đang ngồi đây được nghe pháp, đang ngồi đây được mà thấy Phật là ngồi niệm Phật, mình cảm thấy nó cũng có gì nó chưa được hài hòa thỏa mãn, mình mong một cái thế giới nào cực lạc thoải mái không, cái mình nghĩ là đang vậy thôi, mà ngồi hoài thấy cái gì, cái đứng dậy ra niệm Phật, cái hồi hướng trong đi ra ra đường, vừa ra đi chút xíu biển cho cắn cái gập, cắn ngay chân cái. bắt đầu lập lập chở đi vô chích ngừa hai mắt mốt mũi ngừa chó dại. Lúc đó cái gì thấy làm sao? Trời nãy tôi sướng quá trời, tự nhiên đang ngồi trống mà bao nhiêu hạnh phúc trước mặt mà cứ ngồi nghĩ vơ nghĩ vẩn, bây giờ chó cắn rồi mình mong là phải đừng được chó cắn, ngồi như nãy sướng vô cùng, đúng không quý vị? Do cái lòng tham mình nó không thỏa mãn. Còn cái gì cứ sống quên ngay thực tại, cái gì đến thuận nghịch mình vui vẻ, vì mọi cái gì quý vị gặp trong đời không phải ngẫu nhiên, mình tạo ra rồi thì mình gặp, đúng không? Rồi đó mình táp người ta, giờ người ta táp làm đúng không? Không phải mình nói là mình cắn người ta, nhiều đó là hồi đó mình gây người ta đau thương cái gì đó, bây giờ người ta quay lại nó có cái những hoàn cảnh phải trả lại, đúng không quý vị? Có một ông tên là Linh Nhị, ổng giàu có vô cùng, ổng giàu có nhưng mà ổng nó đầy đủ của cải, cái gì cũng được, ổng hưởng thụ đầy đủ rồi, nhưng mà ổng không thấy cuộc đời ổng sao tự nhiên nó bức xúc, nó khổ sở, nó không vừa ý. Hôm đó ổng nghĩ là bây giờ mình già mình sắp chết rồi, thôi bây giờ mình muốn tìm một cái người nào dạy cho mình một cái bài học nào về sự an lạc hạnh phúc. Mà bao nhiêu mình cũng mua hết đó, chứ bây giờ tiền bạc này bây giờ mình nằm xuống một cái mình bỏ thì đâu có ai làm, đâu có mà theo mình được, mà có ai cho mình được, mà cũng không có giải quyết được việc gì. Ổng nghĩ như vậy, cái bà ổng gom hết một số tiền thật lớn, ông mua một số kim cương rất là quý giá, ông bỏ vào cái bọc, ông gói lại cái bọc, ông gói lại cái bọc xong đàng hoàng, ông nói bây giờ lên đường tìm cái người nào ăn đem cho tao một cái ăn ổn hạnh phúc đó, tìm cho một cái ăn ổn hạnh phúc để tôi uống miếng cái coi ăn ổn cái gì. Nó thông cảm nha, mới đi Nha Trang về mệt quá. Trời ơi hạnh phúc quá quý vị. Thì lúc đó ông đem túi kim cương, cái kim cương đi, cái ổng đi tìm, thì ổng nghe trên núi á, núi Tà Lơn, Tà Lơn là núi Tà Cú gì đó, có một vị thánh nhân tu rất là giỏi, mà ổng này có thể có tài năng chuyển hóa tất cả những phiền não cho mọi người. Ổng chạy lên ổng học, ổng tìm cái ông thầy đó. Thì khi lên tìm gặp được ông thầy đó thì tự nhiên ổng thấy ông thầy đó ngồi rất khả kính, đang ngồi thiền mà. Ổng ráng ổng ngồi chờ giống như với Huệ Khả chờ Bồ Đề Đạt Ma vậy đó, ngồi chờ đến khi mà ông thầy ổng xả thiền rồi. Ổng yên lặng ổng quay lại ổng nhìn, ổng hỏi: "Ủa, nhân giả?" Tức là ông kia đó, ông tới đây có việc gì không? Thì ông nói: "Dạ thưa thầy, con là một người ở trong cuộc sống cái gì con cũng đã đạt được hết rồi. Những đam mê cái gì từ tình tiền cái gì cũng hưởng thụ quá hết rồi, mà sao tự nhiên con lòng con lúc nào nó cũng bất an khổ sở đủ chuyện hết trơn. Không biết làm sao, mà giờ tiền con rất là giàu. Mà bây giờ con muốn thưa với thầy là làm sao mà cho con ai mà dạy cho con một bài học mà nó tìm được nguồn an lạc hạnh phúc, con sẽ cho hết gia tài, con chỉ lấy như vậy thôi. Cho hết luôn không đấy. Miễn con được an lạc hạnh phúc thật sự nha." Ông nói thật sự chứ không phải bằng cái ngôn ngữ nha. Cái ông thánh nhân ông cười, ông mỉm cười nói: "Ông nói ông giàu có chứ bây giờ tôi hỏi để mua cái hạnh phúc đó. Giờ tôi hỏi ông, cái ông giàu cỡ nào đã mà ông đòi mua? Cái hạnh phúc này tôi đã từng gian tuân, đã từng cày di cấp dậy lắm, bao nhiêu năm gần quằn quật lắm mới tìm được nó. Mà muốn trao ông đâu phải cái giá bình thường đâu, đâu phải giá rẻ đâu. Bây giờ ông có bao nhiêu mà ông đòi mua cái hạnh phúc của tôi?" Cái ông già giàu này tức quá, ông nghe nói vậy ông móc một kim cương ra nói: "Thưa thầy, cỡ này mua được cái hạnh phúc không? Cỡ này mua được hạnh phúc không?" Thì quý vị cỡ đó mua được hạnh phúc không quý vị? Hả? Có, đưa tôi hạnh phúc. Bây giờ đang thiếu nợ, đưa đây cái xe chùa. Tôi đưa bà tưởng đang làm ở nhà tăng vẫn đang đưa ra bọc kim cương làm đúng. Thì khi đưa bọc kim cương á, thì ông thánh nhân ông đảo mắt qua đảo mắt lại, cái ông chụp giùm bọc kim cương, ông chạy. Trời ơi, ăn cướp chụp chạy cái ông nói: "Trời ơi, ông thầy ông tu hành sao mà kêu giống như ăn cướp vậy, không được theo." Ông được theo cái ông này chạy, ông thánh nhân ở rừng núi quen rồi, ông này sao chạy kịp, ông chạy nó mất tiêu luôn. Trời ơi, ông theo được theo hoài, ông kiếm tự nhiên mất hết gia tài, không học được bài gì mà mất luôn gia tài. Trời đất ơi, tiền gì mà chạy chì mà mất hết trơn à. Hụi chưa hốt đã vô đóng người chết mà cũng chết. Bất cơ bị chú hụi giật. Thì không được theo một lát cái ông mệt quá, trời trượt hết mà đói nữa. Chết cha, tự nhiên mình nghe ông thánh nhân này là ông biết được ông chỉ con đường hạnh phúc, mà giờ ông chơi ông giật mình cái còn gì đâu, nó tiêu hết rồi. Ông mệt ông nằm ngủ, bây giờ đói quá rồi, giờ không có gì ăn, nằm ngủ xíu. Cái lát ông mở mắt ra, cái ông thức dậy, cái ông dòm ra, ông tìm ông thấy, tự nhiên ông thấy trên cái cây nguyên bọc của ông, cái bọc gấm ổng á, ổng nói ủa sao kỳ vậy, nó bắt đầu ổng chạy lên, hồi nãy giờ ổng không được theo ông đâu để, ông ngồi dưới gốc cây ông đâu để, ông leo lên gốc cây lấy xuống nguyên cái bọc gấm còn đủ kim cương luôn, không còn thiếu hộp nào, ổng đếm kỹ không hộp nào kim nào cũng đủ rồi. Thì lúc đó nó ủa ổng thấy tụi mừng quá, đang mất một cái vấn đề mà cái quý giá mình á, mà tìm được cái này quá mừng rồi, quý vị đang thấy không, mình mất cái gì đó mình tìm lại được rất là mừng, tự nhiên hạnh phúc rất là trào, ổng thấy thoải mái vô cùng, trời đất ơi nhận được cái này tức là rất là khỏe. Lúc đó ổng đang ngồi ổng hưởng cái tư tưởng, ổng thấy trời ơi sao hồi nào giờ mình chưa được cái hoàn cảnh cái trạng thái như thế này, không tự nhiên mất rồi tìm lại được rất là hạnh phúc, quý vị đồng ý không, mình mất cái gì quý giá mình tìm lại hạnh phúc. Thì ổng nghe tiếng khà 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 quay lại, nghe tiếng cười, cái thằng ổng đánh nhân đứng sao, cái nói ông đánh nhân hỏi bây giờ ông thấy thế nào, nó dạ thưa thầy có thiệt hồi nào giờ con chưa tìm được cái trạng thái an lạc như bây giờ, tự nhiên con mất một món đồ con quý giá biết bao nhiêu, con đổ mồ hôi nước mắt con mất đi, bây giờ con tìm lại được, tự nhiên con thấy nó hạnh phúc, nó nhẹ nhàng qua vô cùng, mặc dầu là bây giờ món đồ đó của con, tự nhiên đang đâu có nghĩ gì đâu, tự nhiên của con là mất đi rồi, tìm lại cũng là tìm lại như cũ đâu mà vẫn hạnh phúc. Cái ông thánh nhân nói ông mất cái gì mà ông được được hạnh phúc bây giờ, cái nói dạ con mất cái túi gà vào cái túi kim cương này, cái tên anh nhân lấy tay chộp cái túi kim cương này không chạy bỏ túi, cái gì biết sao gì nhớ không, nãy giờ gì nhớ tôi kể gì không, đây uống miếng nữa nha. Quý vị nhớ hồi nãy ông nói á, nếu mà tôi mà tìm một người nào chỉ cho tôi một cái liệu pháp nào hạnh phúc vô cùng, tôi sẽ cho hết của cải, đúng không? Thì bây giờ ông thánh nhân đã chỉ cho ông một cái hạnh phúc thực tiễn, ông bị mất cái hộp châu báu đó, ông tìm là được đó, ông hạnh phúc vô cùng, tức là cái hạnh phúc đang ở trước mắt của ông chạy ông tìm kiếm cái hạnh phúc, ông giàu có thoải mái, tại sao ông không sống hoài ngay hoàn cảnh mà ông đi ảo tìm cái ảo tưởng, ông sống chung với cái nhân quả của ông, tại sao ông không hòa nhịp, ông vui vẻ, ví dụ có tiền mình thấy cảm thấy mình có dư, người ta thiếu mình san sẻ, mình làm sao mình chia sẻ cho mọi người thì tự nhiên tạo thêm cái phước nữa, sống nữa. Mà bây giờ ông có đi tìm cái đó không, ông đã hứa là tôi chỉ cho ông cái đó rồi thì cái đấy, cái của cải của ông là của tôi chật cái của cải bỏ túi, đúng không, tức là ông ta nhận lấy hết, rõ ràng ông đang hứa rồi, ông này được rồi. Ông kia, nhưng mà ông kia được, ông không, ông có xỉu, ông nói trời, xin cảm ơn ngài, dù mất hết tôi vẫn an ổn, tôi mới tìm được cái nguồn hạnh phúc của tôi. Đó, chúng ta sống với thực tại, cũng giống như cái cô hồi nãy làm việc đó, chúng ta sống với thực tại, hiện tại tôi đang làm việc, đừng có làm việc mà mơ trời ơi, làm việc đáng sao gom tiền chiều nay đi mua vé coi minh tinh màn bạc lên lôi rồi. Mình làm vậy tới giờ đầu quá mình bị chi phối một ảo tưởng là giấc mơ, đó mộng. Còn mình làm việc, đi chơi là đi chơi, làm việc gì ra việc đó. Tự nhiên tâm chúng ta thư thản nhẹ nhàng. Ông này cũng vậy, chỉ chúng ta đang sống hạnh phúc, dù chúng ta có thể gặp những đau khổ, nhưng mà tôi suy nghĩ những người khác còn khổ hơn chúng ta, thì chúng ta vẫn hài hòa như vậy. Mình còn được trong cuộc sống này, chúng ta còn được đi đứng, chúng ta được làm việc, đó là trời đã cho chúng ta một cái giai đoạn hạnh phúc. Nhiều người bạc tỷ đó, đại gia, nhưng mà nằm một chỗ có người đút ăn, mà mong bây giờ tới giờ tôi đứng về, tôi ngồi, tôi đi, tôi đổi quý vị mấy tỷ tôi cũng đổi. Trường hợp này tôi đã gặp rồi quý vị. Những ta đại gia có người gia đình đó, nằm chỗ bây giờ mong làm sao giờ tôi bỏ ra bao nhiêu cũng được, mấy trăm tỷ cũng được, miễn cho mẹ tôi đứng dậy đi dạo đi chơi với tôi được rồi. Trong khi chúng ta đã có những cái mà hạnh phúc của chúng ta không nhận. Cái này phải nhấn mạnh quý vị là cái quan trọng muốn được hạnh phúc là ít, muốn biết đủ là sống hài hòa với mọi hoàn cảnh và chấp nhận tất cả, vui vẻ hài hòa tất cả, đó là một người biết ơn và đền ơn. Đó, người đã sống được như vậy tức là đã theo đúng cái lộ trình của Đức Phật đưa ra để làm sao chúng ta quay về cái chỗ mà an ổn, nơi tự tâm chúng ta. Tại vì nơi này nè, nó tạo ra bao nhiêu việc cũng có tên ngã này nè, nó tạo đủ thứ đòi hỏi, đủ thứ mong muốn, đủ thứ những gì mà những cái hào quang hấp dẫn của vật chất tinh thần nó rút chúng ta đi để chúng ta chạy theo, để rồi chúng ta rơi vào cái cạm bẫy. Bao nhiêu tai anh hùng hảo hán cũng tại vì vấn đề mà danh lợi thế này thế nọ, không chịu sống trong cái thực tại của hoàn cảnh mình, cứ đeo đuổi hết thời này, thành công này rồi muốn thành công khác, mà phước còn thì chúng ta thành công, mà hết phước thì chúng ta thất bại. Thì thấy rõ ràng trên báo chí những tay làm ăn rất lớn cụp một cái tuyên án ở tù chung thân tử hình. Tại sao chúng ta không hiểu là bây giờ mình đã nắm vững cái đường nhân quả, thì bây giờ mỗi việc đến là do chúng ta tạo, thì giờ tập trung làm những việc nào cần thiết, là cầu những thiện hành, làm việc tốt, làm đồ ăn là tập trung làm đồ ăn cho ngon, nấu cơm nấu ôm cho chín, chứ ngồi nghĩ vẩn này nọ, cơm thì cơm khét, đồ ăn thì đồ ăn nêm không ra cái gì hết, thì chúng ta làm sao đem được cái công đức cho mọi người, đem được lợi ích cho mọi người. Thì làm sao chúng ta, nếu không đem lợi ích cho mọi người, làm sao chúng ta hưởng được sự yên vui? Còn bây giờ mình làm hết lòng ở chức năng vị trí mình, tập trung hết đó. Quý vị tu cũng vậy, niệm Phật là hết lòng niệm Phật, khi niệm Phật là niệm Phật, không nghĩ gì nữa. Thì tự nhiên cái công đức niệm Phật này nó sẽ quân tập, và một ngày đủ duyên chúng ta sẽ hưởng được cái phần thưởng của đó. Thì được như vậy thì chúng ta đâu có gì phải lo lắng. Thì dừ cái đó chúng ta hiểu được cái ơn và cái đền ơn được Đức Phật. Mà muốn được như vậy thì quý vị phải làm sao, làm những việc gì có ích thiết thực cho mọi người. Thêm một câu chuyện nữa nha. Thì có một anh tên là Linh. Anh Linh á, một hôm anh đem cái xe Mercedes của anh, nó rất là xe đời mới á, anh đậu ngay cái cua vô cả 46 mình nè, đậu cua ngay chỗ căn thứ 6 này đậu cua vô. Thì không biết có cái hai vợ chồng á, ông đẩy cái xe đi bán bánh mì đêm á quý vị, đẩy xe cột kẹt. Thì lúc đó mệt rồi, cũng buồn ngủ rồi, khuya rồi, thì ảnh lỡ quẹo cua để đẩy vô nhà, thì quẹt vô cái xe ảnh cái, quẹt vô xe ảnh một cái nó chạy cái chất sơn. Mà quý vị biết cái xe mà Mercedes mà lại đời mới bây giờ chạy một cái là quý vị núng vô là cả triệu, làm sao phải không? Chỉ cần tít sơn cái là cả triệu, chỉ quẹt một đường sao chạy rồi. Cái nhưng mà cái lúc đó là mệt mỏi rồi, với lại công chuyện gia đình nó vô, mà cũng đứng đợi con không thấy ông chủ, cái hai xe đẩy đi luôn. Thì một lát cái anh Linh anh đi ra, ra tự nhiên xe mình đang để đây mà sao tự nhiên chạy một đường, tự nhiên nổi xuống khí xuống, thì bực bắt đầu tên nào đâu, lát cố gắng tìm nó bắt đền hay là làm sao mà truy bắt nó phải đền lại cái này. Nhưng mà bây giờ người ta đi mất tiêu sao biết, anh bực quá, đang bực mà trời, tự nhiên sao xảy ra vụ này. Thì anh vừa mở cửa anh bực tức tính đi về đó, thì vừa đến cửa ngay cái chỗ cái kiến á, nó có để miếng giấy đỉnh, cái kiến nó gạt nước, cái gì kẹp miếng giấy thôi, mở ra ông đọc thấy chúng tôi xin chờ, để số điện thoại luôn, biết phải nhà của trường mới được. Chắc cô này à, ồ quên, cô đâu có đẩy xe anh mì. Có hả? Dạ. À cái chuyện hồi xưa. Dạ. À tự nhiên cái thấy cái giấy á, để chúng tôi xin chờ, có nghĩa là sẵn sàng gặp anh để thương lượng, và anh muốn gì muốn, để số điện thoại luôn, tức là đến sẵn sàng thẳng, tự nhiên mày vì hoàn cảnh đợi không thấy ai, hoặc là cũng mệt quá rồi về. Và hai vợ chồng để bán, tôi hỏi bởi bán bị quản tiền đó mà sơn lại cái xe đó. Làm không biết một ngày mà lời cũng được chừng 100 ngàn, 200 ngàn, quý sức mà làm 5 ngày mà phải có vốn. Rồi 5 ngày là bỏ đói rồi là tiếp cái xe đó, có thấy đau không? Nhưng mà anh này anh thấy tờ giấy là chúng tôi xin chờ số điện thoại, tự nhiên cái cơn giận cũng xuống liền. Một người là phạm lỗi, vụng về lỡ lầm mà người ta vẫn biết, người ta sẵn sàng, người ta chấp nhận cái hậu quả người ta. Cái tự nhiên ông cảm kích là, tự nhiên ông phấn khởi là ông tha lỗi liền. Thôi buồn người ta xin chào mấy dẹp, bắt đầu lên xe chạy về. Nhưng mà một thời gian đi làm ăn, thời gian cái ông nhớ căn thứ 6 đó, đường quẹo vô chùa Thạch Long á, cái ông chạy lại ông kiếm, ông lại lại kiếm, cái ông vô ông hỏi mà hỏi cô này cô nọ, rồi hỏi ra để tìm cái gia đình có hai vợ chồng đó, đợi nó đến gặp để trao đổi và có thể học hỏi về những cái cung cách đạo đức của người đó. Sau một thời gian làm ăn ông tự nhiên ông nhớ, thì ông về cái chỗ ngay cua mà anh đậu xe đó đó, thì ông hỏi thăm, thì gặp cô này như gặp cô này nè, ra hỏi cô có biết nhà cô trường ở đâu không? Tôi nói dạ tôi không biết, nghe ở đây nhiều trường lắm chứ không phải một trường, cho nên giờ trường bây giờ nói bây giờ xưa quá là không biết nhớ trường nào, trường 82 và trường 93 cũng không biết, không nhiều năm. lúc đó nghe cái cô này mới hỏi dạ thưa anh, bây giờ anh kiếm cô trường chứ vậy? Nó bây giờ tôi muốn kiếm cô trường để tôi học lại cái bài học. Ông kể lại cái chuyện đó, cái bài học là người đó đã biết lầm lỗi mà biết hiểu lỗi mình, rồi người ta vẫn chấp nhận để đến. Tôi rất căm phục người đó. Thì cái ông đó mới nói, tưởng anh nói cái gì, với chỗ này là chuyện thường, ở đây là thói quen của chúng tôi là như vậy. Người nào sơ suất cái gì sẵn sàng sám hối, lên chùa Thạch Long sám hối lại Phật, niệm Phật ra trình bày sẵn sàng đời. Đó là chuyện thường, thói quen của chúng tôi ở đây thôi. Cái ông này nói, trời ơi, một người như vậy mà như vậy, bây giờ cả cái khu chỗ này mà ai cũng như vậy. Tất cả Phật tử là Thạch Long cũng như vậy. Ông bắt đầu không phục, ông rất là hay. Lúc đó tự nhiên có cô này với con ông bạn ổng, ông bạn có cái xe hơi không? Thì đó hai người đang lại gặp cái ông anh Linh này nè, nói anh ơi, anh giúp giùm tôi một việc coi nè. Nói sao vậy? Cái chìa khóa tôi nó bỏ quên trong xe, mà tôi đóng xe lại tôi quên bỏ chìa khóa ông tổng, bây giờ mở không được. Anh cho tôi mượn sở chìa khóa tôi rồi tôi mở thử coi. Thì anh Linh này đưa sâu chìa khóa anh mở hoài đâu được. Mở hoài không được, không đúng, mở ra cái cuối cùng thì ông nói sao linh, mà lúc đó cũng khuya rồi, thì lúc đó cái con đường để mà tìm được cái người làm chìa khóa nó xa lắm, tuốt ở đâu hoài 4-6 rồi. Cái em này mới hiểu, thôi giờ anh lên xe đi, ông chở ra ngã 3-4-6, anh kiếm con thợ mà chữa chìa khóa đàng hoàng, chạy vô cái bắt này mà làm chìa khóa, mở xe ra kịch đẩy vô đàng hoàng. Cái trời, hai vợ chồng cảm ơn rất nhiều cho tôi, hôm nay tôi gặp được cái người có cái lòng tốt giúp vợ chồng tôi. Cái ông Linh này nè, cái đầu ổng tự nhiên ổng phấn khởi, ổng khóc thốt ra một cái câu đó, đó là thói quen của tôi. Thói quen của tôi, hồi nãy ông kia nói là thói quen của căn thứ sáu đây phải không, bây giờ ông giúp lại, ông nói là đó thói là thói quen của tôi. Cái bắt đầu cái nói ông, cái hai vợ chồng ấy, cô này nè với ông bạn hỏi anh về anh đến đây để làm gì. Bắt đầu anh Linh kể là ngày xưa tôi gặp một cô mà bán mì quảng gì đó, rồi cô quẹt xe tôi trầy mà cô vẫn để cái giấy để mà nói chuyện với tôi rất cảm phục, mà tôi mà nghe nói là đây là thói quen của những người xung quanh, tôi rất cảm phục những người đã có thói quen xung quanh, tôi muốn tìm cái người đó để học hỏi. Cái ông này nói dễ quá rồi, anh đã gặp cái người đó rồi. Nó đâu thì anh vừa làm giúp người ta là thói quen của anh, tức là anh đã thói quen này gặp thói quen kia, chúng ta đã gặp gỡ. Đúng không? Thì qua bài này quý vị thấy rõ ràng mình sống do cái cũng một hoàn cảnh, một điều kiện, một công việc, nhưng mà cái cung cách mình khác. Nếu mà chúng ta không hiểu, không nắm vững vấn đề nhân quả, chúng ta sẽ có những bức xúc gây ra, thì công việc nó rối beng và nó làm chúng ta càng gây thêm ân oán, càng gây thêm oán, càng thêm hận. Hỷ xả từ bi phải sướng chăng, trụ nó nhẹ vô cùng, vui vẻ hài hòa với nhau và cùng nhau gặp nhau ở nơi đỉnh hạnh phúc, ở biết ơn và đền ơn vậy thôi. Hai người biết cư xử như nhau như vậy thì giờ mình có lại làm được quý vị, mà quý vị làm được viên đó là quý vị đang đi con đường giác ngộ, đang đến thế giới cực lạc. Cái đâu có gì đâu, cực lạc là tự tánh là Di Đà, chớ tìm về nơi nào Tây Phương. Di Đà là tánh sáng soi mà, mượn nhọc phải tìm về cực lạc. Mình Di Đà là tự tánh mình sáng soi, mình phải khỏi cần phải tìm về cực lạc, mình ráng làm xong. Mình nói như vậy là cái cõi, nhưng mà cái cõi đó nó sẽ tương ứng với cái người nào có cái tâm tưởng như vậy mới về được cõi đó. Trong kinh Di Đà nói rõ là bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức đắc sanh bỉ quốc, có nghĩa là không phải ông có một chút ít công đức mà được sanh mà có Di Đà đâu, phải cố gắng nhiều công đức vậy thì được. Chúng ta nắm vững vấn đề đó là chúng ta là yên ổn. Cực lạc là lòng thanh tịnh, chứ còn ngờ hỏi tới Tây Phương, giữ tâm thanh tịnh vui vẻ hăng hòa, đó là chúng ta tới Tây Phương đó. Thì như vậy thôi, tịnh mà, tịnh là tịnh, giữ tâm thanh tịnh là tịnh độ, là quốc độ, vậy được. Ráng cố gắng sống hài hòa vui vẻ, chuyện gì nó đỡ lỡ nó có chút xíu thôi kệ, bỏ qua đi, để cùng nhau nhắc nhở. Mình mở người ta một lối thoát, mai mốt người ta mở mình một lối chạy, phải không? Mình cứ bây giờ mình cứ đưa người ta vô lối cục thì lúc nào chúng ta sẽ lẫn vào cái chỗ bế tắc không ai cứu. Nó luôn nó phải như vậy. Như vậy thì về hạnh phúc hay là mộng hay mơ hay tỉnh ở đâu quý vị? Đơn giản lắm. Mình ráng là làm mà hổ hết trong nỗ lực, yên lòng để chúng ta phóng thẳng vào trung tâm cuộc sống thì chúng ta phá được. Một vị thiền sư mới hỏi ngài đầu tử Đại Đồng, dạ thưa ngài, bây giờ ngài sống như vậy, ngài giáo hóa mọi người, nhưng mà bây giờ một người lại xin học đạo với ngài, rồi một người xin ngài cứu giúp và việc thiện, rồi một người tìm cho ngài cái chỗ ở, nghĩa là dồn những công việc, thì phải ngài phải xử như thế nào? Tức là bao nhiêu công việc để mà yêu cầu thiền sư phải làm cho được, tại vì mà một vị tu hành mà, người ta cần mình sẵn sàng giúp đỡ, người ta cần hiểu, người ta bằng dẫn giảng dạy, mà người ta thiếu thốn cái gì phải ráng cứu giúp, bây giờ phải ngài phải làm như thế nào? Thì thiền sư đầu tử Đại Đồng chỉ trả lời một câu đơn giản, như gà ấp trứng, nói vậy đó, như gà ấp trứng. Là sao quý vị? Một con gà giống như người mẹ, nó hết lòng nó ấp làm sao nó cho cái trứng nó nở để đứa con nó được mung ra, nó đẻ bao nhiêu nó ấp bao nhiêu, thì nó gặp bây giờ cái cuộc sống của người mà tu hành gặp bao nhiêu tùy duyên, gặp bao nhiêu người ta làm hết lòng, nghĩa là ấp, nghĩa là anh cần gì tôi sẵn sàng sang sẻ hết lòng, mà tôi dạy dỗ anh hết lòng, nhưng mà ngộ không chuyện của anh hết lòng ấp trứng, nếu mà anh đủ duyên thì anh cứ nở, chứ làm hết ra việc gì có thể làm để đem lợi ích, không có suy nghĩ, không có tư duy gì đó, làm hết ra mà không cần kết quả. Và tôi nói vậy thì bây giờ quá đơn giản, chứ bây giờ mình làm một việc gì do cái bản ngã vừa khởi lên, tôi làm là phải thành công, chứ nếu mà làm dở bị người ta chê, mà tới thành công được người ta tán dương, tức là mình bị bản ngã nó chi phối. Còn cái người lòng người mẹ đó sẵn sàng làm hết lòng, đâu còn nghĩ cái gì với con với mình nữa, con với mình là một, không còn nghĩ là ta với con nữa, tôi nuôi tôi giúp nó, không phải, mà đem là hết lòng, như tấm lòng người mẹ đối với con của mình, trọn đời luôn che chở đứa con của mình sanh, hết lòng như vậy thì tự nhiên tôi bảo đảm quý vị, tâm chúng ta mở rộng mà nó rất là an ổn, nó trong sáng vô cùng. Thì vì vậy quý vị có một gì đâu phải lo. Nó lo là vậy vì chúng ta cứ đưa cái vào cái khuôn khổ chật hẹp, ích kỷ, nhỏ nhen. Cho nên chúng ta gặp những cái quả nhỏ nhen, ích kỷ. Mà quý vị mới nhớ, một người mà ở trong cái khuôn khổ ích kỷ lúc nào cũng bức xúc, khó chịu lắm. Nhưng mà mình ở một nơi thoáng thải, rộng rãi, tự do, rất là nhẹ nhàng. Chứ bởi vì giam mình vô cái khu nào đó, chúng ta thấy nó cảm thấy nó yên ổn, nhưng mà thật sự nó rất là khó chịu. Ở một trong nhà quý vị đi vòng vòng ngoài nhà vậy, quý vị nổi không? Cũng phải cho người ta ra ngoài, người ta hưởng chứ. Thì bây giờ muốn vậy thì phải mở tấm lòng ra. Còn giờ mình cứ gì cái ta cái tôi ra hoài, quý vị khổ hoài, không bao giờ quý vị sướng. À thôi kế rồi ha. Rồi sao bây giờ thêm một cái nữa là cũng là trong một việc mà Đức Phật nhắc lên để chúng ta khó làm, để chúng ta nắm vững cái đề đó, chúng ta khổ trương vào công phu tu học. Là một ngày nọ ở Savatthi cũng thành xá vệ trong Trung Bộ Kinh, Đức Phật mới nói, Đức Phật đã sau khi đi khất thực thì có một vị cư sĩ là anh Buddhadaka. Anh Buddhadaka mới gặp ngài Xá Lợi Phất, mới hỏi ngài Xá Lợi Phất, dạ thưa tướng quân chánh pháp, bây giờ cái gì khó làm nhất trong đời hiện tại, cái gì khó làm nhất? Thì Xá Lợi Phất mới nói, này Abhidhamma, việc khó làm nhất là việc xuất gia. Tức là ông nói là trong công một việc quý vị làm, tất cả những việc gì dù quý vị làm thành công thế nào, nhưng mà quý vị vẫn nằm trong cái vòng đau khổ, chỉ có việc xuất gia mới là khó làm nhất. Cái Abhidhamma mới hỏi, thưa ngài Xá Lợi Phất, sau khi xuất gia thì việc gì khó làm nhất? Thì Xá Lợi Phất này nè, Abhidhamma, sau khi xuất gia thì việc hoan hỷ là việc khó làm nhất. Tức là khi mình đã xuất gia rồi, quý vị phải giữ cái tâm hoan hỷ hài hòa. Cái này quý vị chưa biết chưa? Những người xuất gia, tôi nói tôi đã từng kinh nghiệm rồi, ban đầu phát tâm dũng mãnh lắm, vừa cạo đầu xuất gia chừng 1-2 tháng bắt đầu nó bức xúc, nó khổ sở, đụng chuyện gì nó cũng phiền não. Tại vì khi mình khởi cái tâm xuất gia là mình đem một cái mục đích đó, mình đàn áp những cái phiền não đó, mình không thấy. Mà vừa cạo đầu xong xuất gia rồi, xong cái việc này bắt đầu những cái phiền não nó nổi lên, những vọng tình, những ái nhiễm nổi lên, nhớ nhà, nhớ con, nhớ vợ, đủ thứ chuyện nó nổi lên, ào. Bắt đầu tự nhiên vừa nhớ qua những công việc mình bị bức xúc, mình đụng huynh đệ chút xíu, tự nhiên mình gây lật cái chuyện. Tại vì chính cái vấn đề này chưa giải tỏa được, mình đụng chuyện mình bực, chứ không phải là huynh đệ đâu mình bực. Nhiều khi mình niêm miếng muối chút xíu mà mặn chút xíu ấy, tại vì mặn xíu rồi em bớt miếng muối thì mặn quá, mắng quá, đang mắng nghe á, bắt đầu gây gỗ ôm sùm la trong nhà bếp, có miếng muối chút xíu à. Tại vì ở nhà tôi đang làm, nhưng mà tôi nghĩ ở nhà không biết sao giờ vợ gia đình sao thế này thế nọ, rồi công ăn việc làm nó bị nổi cái khối vọng tưởng á, nó chi phối. À cho nên ngài Xá Lợi Phất nói, nếu sau khi xuất gia quý vị đã thực hành công việc giải thoát rồi á, quý vị làm sao sống được hoan hỷ, vui vẻ, hài hòa, đừng có phiền não là tốt. Lúc đó ông này ổng đã từng xuất gia, ông hiểu rồi. Ông nói, Abhidhamma mới nói, thưa ngài Xá Lợi Phất, bây giờ cái sau cái quan hỷ, muốn làm được quan hỷ thì phải làm sao là khó, làm được để quan hỷ. Thì ngài Xá Lợi Phất nói, nếu ông muốn được hoan hỷ thì ông phải là hành đúng pháp và tùy pháp. Bây giờ 15 phút rồi nha, được không? Thì làm đúng pháp và tùy pháp ông mới được. À thì đó Abhidhamma mới hiểu được, à ông mừng lắm. Tức là mình phải, khi mình xuất gia rồi mình phải hoan hỷ, mà muốn được như vậy thì chúng ta phải làm đúng pháp, nghĩa là hiểu cho pháp cho rõ, thực hiện cho đúng, và tùy pháp nào chúng ta ứng dụng pháp đó. Giống như thuốc á, người đã học hiểu rồi, mình thấy mình bệnh gì lấy thuốc đó mình chữa. Mình đang bị bệnh đau bụng, cái đứa bệnh về bệnh đi sổ rồi có nước chết luôn, thấy không? Rồi mình ví dụ đang nhức đầu, cái mình đưa cái bệnh cầm lại, tự nhiên nó không có ra bệnh gì hết á. Tức là chúng ta khổ không đúng pháp và điều pháp. Mà nếu chúng ta hành đúng pháp tùy pháp, tức là chúng ta hiểu một câu pháp nào đó, chúng ta ứng dụng trong cuộc sống, tự nhiên cái bệnh nó hết và chúng ta được hoan hỷ, vui vẻ. Tại vì mình không còn bị phải lo nữa, tức là mình đụng chuyện gì, vấn đề có sơ suất gì mình cũng vui vẻ hoan hỷ. Mà lúc đó là chúng ta mới là bước lên cái giai đoạn được xuất gia. Vì chữ xuất gia này không phải dành cho người đầu tròn vai vuông như chúng tôi, bởi vì cũng là xuất gia. Đấy là xuất thế tục gia. Thứ hai là xuất tam giới gia, và thứ ba xuất phiền não gia. Xuất thế tục gia là gì? Chúng ta ngồi đây là chúng ta đã xuất thế tục gia rồi. Chúng ta xa lánh cái cảnh tầm tục bên ngoài, chúng ta sống trong ngay học đạo là xuất thế tục gia. Là một ngày, là nhân. Thứ hai là xuất tam giới gia. Tam giới gia là gì? Thứ nhất là cõi dục, chúng ta còn ái dục, chúng ta không mà dính mắc nữa, không mơ tưởng nữa. À, chuyện ái dục đã qua rồi, chúng ta vô đây học đạo, chỉ biết học đạo. Thứ hai là cảnh sắc, dục là sắc. Sắc tức là chúng ta không bị những hình tướng bên ngoài nó chi phối, chúng ta không mơ tưởng nữa. không có đeo bám nữa, là không bị sắc, đẹp xấu kệ nó, do đây học đạo niệm Phật. Và thứ ba là cõi vô sắc, tức là những tư tưởng nghĩ vơ nghĩ vẩn dẹp luôn, tôi chỉ nghe pháp, tôi chỉ niệm Phật, tức là quý vị đã xuất gia rồi, vượt qua ba cõi, vượt tam giới ra dục sắc và vô sắc. Nhưng mà có ngày thôi nha, bước ra cửa chùa tính xác nha, vừa ra cửa nhà, ra cửa chùa là chứng nào tật đó. Trời ơi, sao tiền bạc sao nó lỗ hoài, trời ơi, đã đi đâu giờ này chưa về. Đủ chuyện đó, đúng không? Nó làm cho mình rắc rối hết chuyện này, hết tình tiền rồi danh lợi rồi bức xúc ganh tị đủ chuyện, thì cái đó là chúng ta dẫn nhập vào và tam giới gia nhập vào đó. À, mà nếu chúng ta xuất được tam giới gia thì chúng ta làm, chúng ta sẽ được cái gì? Khi mà chúng ta ngồi đây học chứ không nghĩ gì hết, không nghĩ người thân kẻ thù cũng bị vướng mắc gì hết, thì phiền não đâu có khi nào nó chi phối, là xuất phiền não gia, cái nhà phiền não. À, nhưng mà người nào giỏi thì vừa học xong đàng hoàng bước ra mình vẫn nhớ lời Phật, mình ghi nhớ này, chứ mình ta không suy nghĩ vừa vẩn vơ thì nó còn chút dư âm, nó kéo dài dài, lâu lâu đụng chuyện mình nhớ mình phá. Còn người nào vừa sốc vừa xuất ra lật đật chạy về nhà bắt đầu đi đòi, ngày qua nó mượn 12 mới biết nay nó trả tiền lời chưa, chạy lật chạy ra đòi cho được, lúc đó vô nhập phiền não già liền, mày trả không đủ tao mày ăn thua đủ, tao kêu sao đang giúp mày giờ. Tôi gặp cái vụ đài bài quý vị, vô nghe pháp đã về nhà rồi bước ra cổ cường mấy bà lắm. À, tiền lợi hôm nay lấy chưa, chiều nay hết giờ rồi, trời ơi, đi ba cái vụ lời, cái hỏi sao mấy cô bây giờ lúc này đã biết học pháp rồi còn cho vay ăn lời chi gì đó, nó tổn phước, nó không có thầy ơi, người ta cho 12 con cho có 6. Không cái gì thấy không, thì bây giờ à, không cái chuyện đó sự thật mà mình biết cái rác rưởi mình mới quét ra, đúng không? Mình không biết mình kẹt mình chứa hoài một bốt mà đống rác là ăn cho hết, đúng không? Vậy thì chúng ta phải tùy pháp và đúng pháp, mình phá được cái phiền não, phá được bức xúc, phá được tam giới và chúng ta được xuất gia. Xuất gia là chúng ta không bị kẹt trong cái khuôn khổ cái thế tục và chúng ta được yên ổn, nó nhẹ nhàng vô cùng. Vậy việc khó làm là đơn giản, với việc phải ráng làm sao thực hiện được vấn đề đó thì chúng ta công phá tất cả những niềm vui nỗi khổ, còn không thì chúng ta kẹt hoài. À, cho nên có một vị mà muốn làm như vậy quý vị nó phải qua những giai đoạn tiến tình nha. Có một vị ca sĩ tên là Bettaso, ông này cũng ca rất là giỏi, rất là hay. Thì có một cái người, có người mà khán giả nó mới lại gặp nó, thưa ngài, tôi thấy ngài làm như ngài có một cái bẩm tính, một cái thiên tài rất là giỏi. Bây giờ như là thượng đế đã ban phú cho ngài một cái như thiên tài như vậy. Bây giờ xin ngài, tôi cũng rất là thích nhạc, rất là thích ca giỏi. Bây giờ ngài có cách nào ngài chỉ làm sao cho tôi biết được cái cách ca giỏi đó để tôi phát triển cái năng lực của tôi. Thì ông Metaso nói, tôi có một cái diệu pháp rất là bí mật, nhưng mà tôi nói cho ông đừng nói ai biết, không? Cái nói, tôi, ngày cho tôi biết đi, tôi sẽ giữ bí mật không cho ai biết được. Thì ông Metaso mới cười, bây giờ ngày nghe bí mật của tôi rồi nha. Rồi, bắt đầu nói chuyện bí mật. Thì bí mật của tôi á, là ngày nào tôi cũng chui vô cái phòng kính, tôi đóng cửa lại hết, bắt đầu tôi ca mình tôi. Tôi ca, tôi luyện giọng, bắt đầu tôi làm đủ thứ, tôi hét, tôi la, rồi tôi coi, rồi tôi nghe lại, tôi thâu lại cái tiếng nào nó hay, bắt đầu tôi uống theo đó, bắt đầu tôi mở âm thanh của những tay nhạc sĩ giỏi tôi nghe, tôi bắt chước, tôi luyện theo, tôi làm theo, rồi bắt đầu hôm đó tôi ra biển, tôi la hét đủ thứ, tôi làm, bắt đầu tôi dụng công liên tục, rồi tôi phải đi tới những cái buổi trình diễn, tôi nghe, tôi lấy những kinh nghiệm, ngày đi mà đêm gần 20 năm tôi mới ra được thành một nhạc sĩ. Vậy đó là phương pháp bí mật của tôi đó, vậy là rồi vậy, ok, tạ đất ơi. Lúc cuộc tôi thấy bí mật thì tập gần chết, gần 20 năm mới được vậy. Còn tôi tập mới đâu mấy tháng, tôi muốn tìm nhạc sĩ giỏi. À, quý vị thấy khó tìm là vậy đó. Mình tập làm sao cho đúng pháp, tùy pháp đi, rồi từ từ nó mới giỏi. Mình mới ra, mình mới thể, mình múa may với người ta chứ. Mới là đúng pháp, tùy pháp rồi chúng ta mới vượt được, mình mới vượt được cái cửa phiền não. Và chúng ta mới được cái cửa xuất gia, hoan hỷ vui vẻ mới đến cửa xuất gia. Còn chúng ta không tạo cái nhân thì chúng ta đòi hưởng thì làm sao được quý vị. Nó vô lý vô cùng, đúng không? Thì bây giờ chúng ta phải tiếp tục tạo thêm cái nhân nữa như thế này. Có một anh chàng, anh đọc trên cái tờ báo, trên cái báo nó đề quảng cáo á, là $1 mua được chiếc lắc xịt. Vì chiếc lắc xịt đó, lắc xịt giờ 2 tỷ mấy, cái gì giỡn nha. Hồi đó chở Hòa Thượng đi lắc xịt rất là đẹp. $1 thôi mua được chiếc lắc xịt. Mà đây trên bảng quảng cáo vậy đó. Muốn được lại địa chỉ như thế này kia. À, 24 Hùng Vương hay gì đó, tại Hùng Vương quận 6 quận 7 gì đó chạy lại. Thì anh này ảnh cầm tờ báo đọc rồi ảnh cũng nghi, nhưng mà anh này ảnh lém lắm, ảnh lì lắm. Mình phải vô khám phá cô này định dở cái trò gì. Mà cái này là một người nữ chủ nhân nha, đã người nữ tên là Nguyễn Thị gì đó, người nữ. Cái bắt đầu ông cầm, ông đi lại cái gọi nhà đó, ông gõ cửa. Ông nhà ông gõ cửa cộc cộc, ông hỏi ra đàng hoàng, coi hỏi cái cổ mở cửa hỏi anh tìm gì. Nói tôi đưa các bạn quảng cáo nè, anh cô biên cái bản này nè, ý gì? Cô phải trả lời tôi biết. Tôi nói bây giờ tôi biên cái bản quảng cáo, anh đưa một đồng đô la tôi bán cho anh chiếc lắc xịt. Mới tin luôn. Cái là được. Bắt đầu ông thủ nha, ông coi cô muốn vậy cô giữ là hứa nha, không có được chơi mà lèo lái tôi nha không. Cái rồi đưa đồng đô la đây. Rồi đưa đồng đô la. Cũng dẫn ông vào cái nhà kia, vô cái khu xa có nhà kính, mở cửa ra nguyên một chiếc lắc xịt rất là mới. Xin mời anh. Đưa luôn cái giấy tờ xe chìa khóa lên. Lúc đầu thấy ông dẫn vô cái nhà kính, không biết con này sao nó bảo đâu sợ, bà đàn bà tôi đàn ông tôi đâu ngán. Cỡ nào có đâu, tôi đâu có sợ đâu. Đi theo, tưởng bà này dẫn vô cái đầu đưa cặp chiếc xe. Cái ông không biết cái trò gì ở đây, ông lên xe ông nổ máy ông chạy ra sân. Ông chạy một vòng, biết rồi cũng tức quá, ông quay lại lên ngay cái cửa, ông đóng cái kịch lại thấy bà đứng đó. Cũng vẫn đứng đó không có nói gì hết. Ủa chứ hồi nãy mình chạy luôn thì đâu có đi sống người ta. Mà nhồi cái tánh tò mò, anh hỏi bây giờ tôi mới hỏi thầy cô, bây giờ cô trả lời cho tôi thật, ý cô muốn gì mà đưa tôi có một đồng đô la mà bây giờ cô đưa cho tôi lắc xịt. Cái cô cái mỉm cười nói đây anh hãy nghe cái sự thật, tôi vừa mất chồng. Cười á tôi vừa mất chồng. Ngày có cười tay uống miếng nước nữa nữa. chưa cái chừng này lộn tim á, nghe có kỹ à, đâu có, bây giờ ông có lắc xịt nghe mới hay nhá. Bây giờ tôi vừa mất chồng ha, mà ông chồng tôi vừa mất thì bà bao nhiêu gia tài thì ông đã di chúc cho tôi hết rồi, nhưng mà bây giờ còn một chiếc xe này ông di chúc cho tôi, bây giờ tôi mới biết hồi nào giờ tôi thương ông vô cùng, tôi tin tưởng ông vô cùng. Nhưng mà cái tờ chúc này ông nói là cái chiếc lắc xịt này á là anh lỡ có một cô bồ nhí. Bây giờ á anh đưa hết gia tài cho em, còn chiếc lá xịt này là dành cho cô bồ nhí của anh, em thông cảm dành cho bao nhiêu anh, và anh cho em được quyền bán đấu giá để lấy tiền cho cô bồ nhí của anh. À cho nên quý vị thấy tại sao bán đồng đô la, thấy không, cái vỗ tay. Tại sao mày lấy chồng tao mất gì tao đưa mày 1 triệu. Mày lấy chồng tao đưa mày 2 tỷ mà mày lấy chồng người khác sao, đúng không? Mày lấy chồng tao cho mày 1 đô la là quý lắm nha, trả lại tao cho 500 tiền Việt Nam, đúng không? Thì quý vị thấy rõ ràng một người mà đã có cái tâm mà đã bị bản ngã rồi, đương nhiên người ta không nghĩ vấn đề nhân quả. Ví dụ ông chồng đã đưa mình hết tài sản thì còn cái này, thì bây giờ cái cô này cũng đã rơi vào tay ông chồng mình, tức là cũng đã khổ như mình rồi, thì giờ mình nếu hài hòa thì thôi bây giờ mình đưa về ta dứt nợ. Nếu mình không mà đưa mình câu la tức là mình còn nợ ân quán, biết đâu ngày xưa cố đã từng giựt chồng người ta, bây giờ ta giựt lại là quên, mà bây giờ ta giựt lại rồi, bây giờ đem hai gì cái tiền đưa đúng như đà mà trả đưa 1 đô la thì kiếp sau hay là mai mốt nữa, mai mốt vào đầu thai nữa giựt mà tiếp, đúng không? Nếu mà mình hiểu nhân quả lại thôi, bây giờ chồng mình dặn như vậy mình thể hiện cái lòng mình bán 1-2 tỷ mình giao cho cô, tức là tôi nên nợ xong hết ân quán, hiểu không? Người nào dám gan làm chuyện đó, tự nhiên ta bán 1 đô la lỗ kệ nó, miễn là khá cái giận mình trả thù được cái đối thủ mình. Tại vì thấy làm sao? Rõ ràng cái ngã rồi. Cái ông này bắt đầu cái ông thấy trời ơi, tự nhiên mình giống như chúng số rồi đó, có 1 đô la mua được chiếc xe lắc xịt hay mấy tỷ. Ông hí hửng chạy về nhà, về vô người ta kịch đậu xuống, cái gặp ông bạn là ông Toàn đi ra. Nó, ủa, ông làm chúng số sao mà cái xe xịn gì? Thường thường thấy cái xe đi xe sập lết, xe mà đẩy tới đây lui không nổ mà sao bên này xe lắc xịt con nha. Cái bắt đầu trời hí hửng cũng kể, trời ơi, tôi muốn có chuyện như vậy có 1 đô la mà mua được cái xe lắc xịt. Cái ông kiểu chứng hửng lại, ủa sao kỳ vậy? Bắt đầu ông đứng ông trân trân rồi, không biết ông đứng người giống như mất hồn vậy đó. Nó xong mày nói rõ tao tại sao 1 đô la mày mua được cái xe này. Bắt đầu ông kể cái sự thật cho ông này nghe. Cái ông này té cái bịch xỉu. Lát rồi bắt đầu trời giật gió đứng dậy, mày sao mày xỉu vậy mày? Trời ơi, 1 tuần trước tao gặp cái này mà tao không làm. Tuần trước tao gặp cái báo này rồi mà sao tao nghi, tao sợ nó bị gài, tao sợ tôi giờ nó gài tao, nó làm gì sao mày đàn ông sợ gì? Thì lúc đó tao không chịu, tao sợ thành thử tao không dám vô, ai ngờ rốt cuộc mày phỏng tay tên tao. Thay vì tao có một tao biết vậy thì lại tao đưa đô la tao lấy cái xe là tao được hưởng rồi, mà nó sợ nó nghi ngờ, và từ sợ cái nghi ngờ đó nó không hưởng được cái hạnh phúc đó. Thì mình quay lại cái bài đó mình thấy ở đời nó phải ngẫu nhiên quá vậy. Ông này đã từng làm những việc phước, những việc thiện, cho nên tâm ổng rất là cứng rắn và vững vàng, sáng sủa. Ổng không sợ đối với cái đó cái chướng. Còn cái ông này ổng làm cái gì ổng cũng dối trá, ổng cũng lèo lái người ta, ổng xảo quyệt. Cho nên làm gì ổng cũng phập phồng, ổng nghi sợ, ổng lo. Thành thử nó ổng không gặp được cái quả đó. Còn cái người này mạnh mẽ làm cái gì? Tôi đã gieo nhân tốt tôi không sợ. Ngày mai không biết ra sao nữa, mà có ra sao cũng không làm sao. Làm vững vàng rồi mà đâu có sợ. Thì cho nên cô muốn gạt tôi cũng được, một đô la tôi coi cô gạt cỡ nào. Tôi chẳng lẽ giờ tôi già rồi tôi không có sợ gì đâu, tôi phải còn thanh niên đâu mà sợ, phải không? Thoải mái. Nhưng mà rốt cuộc là vẫn được hưởng. Thì mình thấy nó rất là ngẫu nhiên, nhưng mà thật sự quý vị, nó đều có nguyên nhân, không phải tự nhiên. Khi mà anh làm một việc đúng hệ trình nhân quả, anh làm đúng cái việc mà lợi ích chung mọi người, tự động ông làm việc gì nó cũng hợp cái đó, mà ông gặp như làm chơi ăn thiệt. Còn ông làm cái gì nó nghịch với cái công lý ông, cái vận hành ông sẽ gặp đối kháng và ông sẽ gặp trở ngại hoài. Một người mà biết ơn đền ơn một người, khi người ta vừa thọ nhận một vấn đề gì đó, người ta luôn luôn tìm mọi cách để đền ơn đó, thì tự nhiên nó có cái giá gì? Có giá là người đó phải làm ăn được và làm thuận tiện để trả ơn. Mà nếu càng đền ơn biết ơn bằng tấm lòng, nó đền gấp bội. Ngày xưa quý vị mượn 10 triệu trong lúc khó khăn nó rất là khổ, nhưng mà mình biết ơn, mình nhớ ơn người đó, mình rất là trân trọng. Tự nhiên mình vô có thể cả 100 triệu mình trả 10 triệu nhẹ nhàng, 10 triệu không dính dáng gì hết, vẫn trả nợ. Còn cái người vô ơn bạc nghĩa nói hồi đó mày giúp tao 10 triệu ha, bây giờ tao với mày có chuyện này nó trả mày 10 triệu là sòng phẳng. Nhưng mà quý vị nhớ mình trả trên cái sòng phẳng là trên cái tướng, nhưng mà còn cái tình, lúc quý vị cần 10 triệu nó giá trị gấp mấy lần quý vị đã có tiền. Đừng tưởng mình đưa tiền trả xong, mình nhớ kỹ là người ta cho mượn mình trong lúc là cái tình người ta đưa, người ta không đưa là lúc đó mình sẽ kẹt, mình khó xử. Rồi mình nghĩ là bây giờ mình hồi đó mình nhờ người đó giúp mình 10 triệu, hôm nay người đó bức xúc mình, bây giờ tao trả mày 10 triệu là xong, là sòng phẳng. Mày đụng tao một cái nữa là tao thanh toán mày. Quý vị thấy cuộc đời sống có những như vậy đó, nó vô lý vô cùng. Mình không hiểu cái hình tướng bên ngoài nó chỉ là một biểu tượng thôi, còn cái quan trọng là cái tình mình nói với nhau chứ. Không thương mình cũng nghĩ chút tình với mình làm gì chuyện đó. Người ta đâu phải là thánh đâu. Nhiều khi sơ suất gì đó mình giúp đó đã đàng hoàng, nó làm như vậy mình tự nhiên mình gây cái ân quán. Mình nếu như vậy mình không thực hành đúng pháp và tùy pháp, mình không cho thuốc đúng bệnh. Còn bây giờ mình cái gì việc gì đến chúng ta hết lòng, rủi nó sơ suất cái gì hài hòa, mình cũng sơ suất, người ta cũng sơ suất, mình sống hài hòa như vậy thì tôi nói cuộc đời cũng gì có gì đâu. Nó không còn là một cái thế giới ta bà đầy tham khổ nữa, mà thế giới cực lạc nó đầy đủ, khỏi tìm đâu hết á. Mình sống ngay bây giờ và nó hài hòa vui vẻ với nhau, nó yên ổn vô cùng. Tới giờ chưa? À, thôi bây giờ tới giờ thôi. Giờ chúng ta kết luận là ráng cố gắng, bài học hôm nay là khải thoát ra khỏi cơn mộng này để vượt lên cái con đường giải thoát an ổn sáng sủa, bằng cách ngay cuộc sống chúng ta bao nhiêu tấm chân tình sống hài hòa. Cái đó là của chúng ta, cái đó chúng ta có đi đâu nó cũng theo chúng ta. Còn chúng ta tính toán cắt cớp gom nhóp từ đồng từ cắt, đùng một cái không có một xu dính túi luôn, cái nút áo nó thắt lại luôn chứ đừng nói, đúng không? Cho nên cuộc đời sắc sắc không không, thôi thì hãy sống hết lòng với nhau nghĩ. Được không? Được rồi. Thôi giờ tới giờ cũng qua đường, có cần thắc mắc gì không cô Trường?
Thầy đã hóa hiện một vị tức là có một thầy pháp xuất khai và bị thái khi giờ hết rồi. Giờ là gặp
lại. Bây giờ chúng ta thành tâm ngồi xuống đi, cái gì chúng ta hồi hướng là chúng ta nghỉ nha. Ngồi xuống hồi hướng.
Chúng sanh ấy vô biên thể ấy nguyện.